Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chứ giờ biết đọc gì chứ? Giờ thì hỏi quý vị nè, có phải là rời từ cái giòi cho tới đuôi không? Mình muốn rời từ cái giòi cho đến cái đuôi, vậy thì mình ở sau, mình không chịu rời tới, mình chạy ra trước, mình giành với tân rời. Chỗ nào rời được? Năm cái ông mù đó, ông rời xong chỗ này ông lại chỗ kia ông rời đi, thì ông cứ đổi chỗ nha, ông rời. Thì mắc gì mình phải đọc từ đầu cái đuôi mà biết đầu đầu đuôi. Không biết gì đầu gì đuôi. Nhưng mà mình đọc riết tự nhiên mình biết cái nào đầu, cái nào đuôi. Mình đọc riết cái mình biết cái nào là trước, cái nào sau, cái nào thấp, cái nào cao. Chứ còn giờ tự nhiên hỏi cái nào thấp, nào cao thì có biết. Cái nào đúng, nào sai tôi cũng không biết luôn. Như vậy á, cho nên là, nhưng mà cái căn bản á, là Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Của Hòa Thượng Thiện Hoa là gọi là cây thang giáo lý. Đọc ba quyển đó là có 112 bài. Tại vì mỗi một quyển á, nó có 4 cuốn, mỗi một cuốn nó có 10 bài, như vậy một quyển nó có 40 bài, ba quyển nó có 120 bài. Ngày xưa nó là 12 quyển, dồn 12 quyển thành 3 quyển. Thì trong 3 quyển nó, mỗi quyển nó chứa 4 cuốn. Cho nên là nếu mà sư phụ dạy mỗi ngày như vậy một bài đó, là phải dạy 3 tháng mới hết. Ủa, 4 tháng chứ, 4 tháng mới hết. Mỗi đêm phải dạy một bài là phải dạy 4 tháng mới hết. Thì người nào mỗi đêm đọc một bài thì phải đọc 4 tháng mới hết, chứ đâu phải học ngày bữa. Nhưng mà mỗi ngày mà đọc được một bài đó, đó là thứ dữ đó. Mỗi đêm mà đọc được một bài Phật học phổ thông là thứ dữ đó. Nhưng mà có người mà 10 năm chưa đụng tới bài nào. Vậy hỏi Phật tử bao nhiêu lâu? Dạ con nghi 10 năm rồi bạch thầy. Thầy hỏi có đọc được bài nào chưa? Dạ chưa. Thì 10 năm vẫn chưa vô lớp 1, chưa vô mẫu giáo luôn nữa, năm lớp 1. Vì chưa biết thằng bài bé bé bồng bồng. Cho nên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà Phật á, nói Pháp, bây giờ Phật nói Pháp thì Phật với Pháp là không còn nữa, chỉ còn có Tăng thôi. Muốn biết Pháp, muốn hiểu về Phật thì phải nhờ chư Tăng thôi. Ngoài chư Tăng ra không còn Phật với Pháp. Thì bây giờ hầu xưa mà ở đây mà chưa có Tăng thì có Phật Pháp không?
Có.
Có không?
Có.
Nếu không có ông thầy nào thì đầu đen quá. Nếu không có vị thầy nào thì chùa sao có. Không có vị thầy nào thì chùa không có. Giả sử như giờ thầy đi tới đâu đó một cái chùa lên nè, thì khi một cái chùa lên thì mới bắt đầu mới có Phật có Pháp chứ. Vậy là Tăng trước hay Phật Pháp trước?
Tăng.
Không biết luôn.
Bây giờ chưa Tăng không có mặt trên thế gian này, Phật Pháp mất hết luôn.
Như thế
đó. Bây giờ giả sử như Ấn Độ là khi mà chưa Tăng không còn nữa, còn Phật Pháp không? Mình cứ nói là nhà con thờ Phật, con ngàn ngày con tụng kinh là được rồi. Nam mô Thường Tu Sai Bồ Tát. Chứ nhà không, chứ không có Tăng sao tu đúng.
Ủa Bồ Tát nó ngộ
thầy, Thường Tu Bồ Tát nó ngộ.
Có mấy cái Bồ Tát Thường Tu Sai. Tu đúng thì tu sai đi thầy. Rồi vậy là con hiểu chưa?
Dạ con hiểu.
Rồi như vậy mình có sách nào mình đọc sách đấy đi. Chứ bây giờ sách vở mình quá trời mình không đọc, mà mình phải đi kiếm cho được bộ Phật học phổ thông đọc. Như vậy thì mất công đi kiếm. Bây giờ mình có gì mình đọc đấy, mình đọc hết cái tủ của mình xong rồi coi ai cho cuốn nào đọc cuốn đấy, thì từ từ tới bộ Phật học phổ thông mình đọc ra rồi thì có khi mình đọc hết mấy cái kia mình đọc bộ Phật học phổ thông mình mới hiểu. Còn giờ mình cứ đi kiếm bộ Phật học phổ thông mình đọc cho bằng được, cái mình đọc xong cái này nhưng mà mình chưa hiểu. Đọc rồi mình cũng không hiểu gì hết. Thì tại sao có gì đọc đấy đi chứ kiếm chi. Thì có người ai cũng hỏi thầy vậy đó, cũng muốn học căn bản từ thấp lên cao. Và thầy nói thầy đâu biết gì thấp gì cao, tôi có gì luận đọc lại thôi rồi. Có khi vô trong cái chỗ ấy của hôm trước cũng có để mấy cuốn báo tập luôn. phải không? Nhưng mà mình đọc sách thường đó là con mắt của mình nó tự nhiên nó tiết ra một cái năng lượng để cho mình đọc sách nhiều. Còn ở mình không thích đọc sách rồi đó thì mình cầm cuốn sách mình buồn ngủ, con mắt mình nó lười lắm luôn. Còn mình đọc riết nó quen, lúc nào mình cũng đọc hai ba trang, đọc một trang là mình nghĩ cũng được, cái lát mình lộn mình đọc một trang nữa mình nghĩ cũng được. Ngày xưa tất cả những người mà có trí tuệ phần lớn người ta có cuốn sách trên đầu giường, người ta gọi là cuốn sách gối đầu giường, người ta luôn đêm đọc, trước khi ngủ đọc, giật mình dậy đọc, có khi người ta vừa ăn vừa đọc, có những người ta ghiền sách tới cỡ đó, ta vừa ăn vừa đọc luôn, tại vì ta ăn lâu lắm, ta nhai từ từ từ, từ ta vừa nhai vừa đọc, nhai luôn mấy cái chữ. Hồi xưa mấy bà già phải nói gì đó, bà nói mình vừa ăn mình vừa học là mình nhai mấy cái chữ mình quên hết, mà ai nói mẹ cứ nói cho ai, như bà học lớp một. Còn tất cả các cái sinh viên đại học là nó vừa ăn vừa học không đó, đâu có thời gian đâu học, vừa có bắt chạy ra là lát đi vô thi rồi, mà vừa ăn xong là vô thi, vừa ăn vừa học chứ. Sinh viên đại học là phải vừa ăn vừa học. Còn mẹ tôi là người không học chữ nào, bà nói mẹ ăn mà vừa ăn vừa học là mày nhai hết mấy cái chữ. Mà hồi đó tôi không biết mẹ nói đúng đi, mẹ lại nói đúng, nhưng mà thôi mẹ nói thì không có dám cãi. Hồi nhỏ mà mình vừa ăn vừa học là phải chửi, nhưng mà lớn lên mình mới biết vừa ăn vừa học là đúng. Còn bây giờ mình nói mình đi đường á, mình đi đường là mình vừa đi vừa học á, là mắt mình nó bị cận. Thì có người không học chữ nào nó cũng cận mấy độ. Rồi sao? Mà phần lớn với sinh viên là leo lên xe phải ngồi nó học vì nó không có thời gian. Còn muốn gì mình leo lên máy bay, không bay biết bao nhiêu thời gian là cứ ngồi đọc, có sao đâu. Nhưng mà có nhiều người nói vậy cho nên là lên xe không có dám đọc, lên máy bay không có dám đọc. Rồi nói là mày cái tay dơ mày không có được bóc cái cuốn kinh. Suốt năm qua năm suốt tháng cũng không có dám đọc. Ôm lại. Ôm lại là nó dốt.
Giờ thì vừa ăn vừa bấm điện thoại
thôi. Thì đó là tùy thôi. Ý thầy muốn nói vậy đó. Thầy mở ra cái tông đọc sách là để cho mọi người đừng có mai một giáo lý của Như Lai. Thì giờ này có một cái tông nó ngược lại với giáo lý của Như Lai là không học chữ nào. Cho nên là thầy phải làm cái tông ngược lại là phải học. Rồi.
Được giảng sanh lên.
Ở đó đó. Đừng có đụng tới. Đụng tới cũng bố chú ráng chú chịu quá. Rồi, còn có ai hỏi không? Ai về ngủ, thấy mắt lờ đờ rồi, chúc mừng. Good night.
Ôi, thầy hát bạn nó tỉnh lên rồi.
Bữa nay hát
rồi. Hôm qua con hồi tối con quên rồi. Xin thầy bài hát cho Phật tử cho chị.
À, hồi tối hả?
Dạ.
Rồi cô đâu
rồi, chiều 5 giờ quên thôi.
Rồi, đúng chưa? Máy chụp hình này cũng còn tốt lắm. Thầy thấy hồi tối không có thì sao nó không có.
Tại gấp rồi, chị chùa thiên mụ cho nên không có.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, xin thầy quan hỷ hướng dẫn cho chúng con ở đây. Con nghĩ là tất cả các anh chị em ở đây cũng đều là Phật tử. Xin thầy hướng dẫn những cái nghi thức cũng như những cái nội quy mà khi một người Phật tử đến chùa phải làm sao để có được lợi lạc cho mình và cho những người xung quanh, cũng như đừng làm những người khác bị phiền não, để mình có được cái tay là một cái gì đó khi mà mình đến chùa.
Quá hay luôn. Câu hỏi hay ứng không?
Rồi. Thầy nói ngày mai không ai đưa thầy về thầy.
Thầy kêu taxi.
Có khi nào không nghĩ là tôi nói xong ngày mai hết đạo tràng. Rồi sao không nghĩ được lại. Rồi. Thứ nhất là Phật tử đến chùa. Nếu mà sơ tâm á, là mình đến chùa với một cách không nghĩ là tại sao mình phải đến chùa. Có khi vì một cái duyên nào đó mình mới đến. Cho nên cái việc đến chùa đó là quan điểm của chúng tôi là nếu như người ta không có đau khổ thì chùa đừng có nên có mặt. Nếu cuộc đời này mà không khổ thì thầy không đi tu. Thì con người nó bắt nguồn từ cái khổ cho người ta đi tu. Người nào khổ nhiều đi tu nhiều. mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu là ngài xuất phát từ cái tâm từ bi, nhưng mà khi mà ngài đã chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ngài nói cái chữ khổ đầu tiên. Người nào khổ nhiều thì người đó mới tìm đến cái nguyên nhân nào đã làm cho họ đau khổ. Người này bắt đầu sẽ có lợi ích rất lớn. Còn họ không có khổ á, mà kêu họ vô họ làm gì cho có lợi ích á, là không có làm. Cái bài pháp tứ diệu đế là phải khổ nó mới đi tìm cái nguyên nhân của khổ để nó diệt cái nguyên nhân. Thế thì cái mặt đối lập của nó là đi cầu cái an vui. Mà muốn được an vui thì người ta mới học là con đường đi đến an vui. Vậy thì đi đến chùa là đạo đế. Đi đến chùa là đạo đế. Đây là con đường đi đến Niết Bàn. Người Phật tử về chùa mà không học tứ đế thì người ta đâu có biết đây là con đường đi đến Niết Bàn. Cho nên khi người ta về chùa là người ta không biết tu. Người ta không biết tu có nghĩa là người ta không biết tìm Niết Bàn ở nơi chùa. Như vậy thì làm sao nói được? Nói là nó sanh ra phiền não à. Chúng tôi ngày xưa đi tu là vô trong chùa mà bao nhiêu cảnh khổ ở trong chùa, không có nạn. Ở ngoài khổ hơn mà. Cho nên vô chùa rồi có thế nào đi nữa cũng không có nạn. Còn bây giờ ở ngoài sướng quá. Cho nên vô chùa mà thầy nói động tới chứ nó bỏ chùa. Thầy nói động tới cái bỏ chùa thì làm sao tu được. Còn ngày xưa hả, khi mà đi tu rồi giống như thị kính đó. Thị kính mà đi tu trở thành mà Bồ Tát Quan Âm thị kính đó, là bởi vì thị kính khổ quá rồi không còn con đường chưa ra khỏi chùa nữa. Cho nên dầu rằng con màu nó có hại tới cỡ nào đi nữa thì kính cũng không bỏ được tu. Còn giờ này là mình tu sơ sơ đó, mình vô chùa mà mình bị khảo sơ sơ là bắt đầu mình bỏ tu rồi. Hay là huynh đệ tỉ muội hơn nhau tiếng nói là mình bỏ không biết chùa nữa. Thì bản thân mình đâu có khổ giống thị kính đâu. Mình không có khổ bằng tiểu kính tâm. Cho nên tiểu kính tâm đã đi tìm con đường giải thoát. Cho nên mọi cái chướng duyên trên cuộc đời đó là gọi là phiền não tức bồ đề. Cho nên tiểu kính tâm cám ơn thị màu, vì không có thị màu sẽ không bao giờ có thị kính cho chúng ta. Nhờ có thị màu là cái mặt phản diện để thị kính trở thành một vị Bồ Tát. Nếu không nhờ con màu ác ôn là thị kính không thể thành Bồ Tát Quan Âm được. Cũng vậy, không nhờ Đề Bà Đạt Đa phá Đức Phật thì ngài chưa đủ khả năng thành Phật đâu. Đề Bà Đạt Đa nó đâu phải phá một đời một kiếp. Cho nên là nói về Phật tử mà vô chùa mà để nói rằng ai cũng được công đức và tu tập cho tốt hết thì trong chùa không có Đề Bà Đạt Đa thì ai phá. Mà trong chùa không có màu thì ai trở thành quan thị kính. Cứ vô chùa mình chỉ nói là mình tu, mình nắm cho được tứ đế và mình hiểu rõ đi vô chùa là đạo đế, đi tìm việc đế. Đây mình đi tìm Niết Bàn. Mình biết rõ cái khổ, mình biết rõ nguyên nhân của khổ, cho nên bây giờ mình đi chùa là đạo đế để đi vô chùa là tìm Niết Bàn. Cho nên đụng cái gì mình cũng làm cái nấy. Ai sao thì cãi họ. Vậy là mình trở thành cái viên ngọc mani rồi đó. Chứ mình vô chùa mình đừng có biểu là ai cũng giống như anh. Vô chùa Phật cũng có, ma cũng có, đủ loại ở trong đó. Chùa là một xã hội nhỏ được thu hẹp, căng tánh mọi người khác nhau, cho nên vô trong đó giật từ lưa tùm lum, chuyện đó rất bình thường và thoải mái. Đó là đúng không?
Đúng.
Chơi tán lạng tùm lum mới được chứ. Vô chùa biểu bài cũng giống như vậy, thầy chết rồi. Rồi bây giờ thầy dạy cái nghi thức. Từ từ tới nào tinh tâm.
Giờ tài là thầy biết cái gì đó.
Rồi bây giờ làm từ tập nè. Mình vô chùa, thứ nhất là mình vô chùa là mình tôn trọng tất cả mọi người, phải lấy cái tôn trọng lên làm đầu. Cái luật của nhà Phật là chúng ta phải đem tình thương yêu lẫn nhau. Mà thương yêu là gì? Mình chưa có biết người đó là ai, nhưng người đó có sự tôn trọng chính là tình thương nó đi đầu. Còn cái người không tôn trọng là dòm dựt. Cái người này vô nội có mình để xe mà thấy người đó già hơn, mình dành cái chỗ để xe đó cho họ, mình để xe xa hơn là mình đã tôn trọng. mình còn khỏe còn trẻ, mình để xe xa mình đi bộ vô là mình để cái chỗ gần cho người già người ta đi, vậy là mình đã có phước rồi. Người ta không hiểu sao mà tự nhiên trong còn đóng mà cái anh này ảnh đậu ngoài ảnh đi bộ vô. Chứ còn mình tranh thủ mình đi trước để giành chỗ. Nam mô thường mất dịch Bồ Tát. Được chưa? Cuối cú đầu rồi nào. Cuối vậy nó mới vô.
Anh này tỉnh rồi
không? Ai biết ai tỉnh. Có nghĩa là chúng ta có cái tâm nhường nhịn lắm nha. Mà cái người này nhường người kia nhường người nọ, tự nhiên mọi người cũng có cái đẹp. Có một cái nét đẹp. Một cái đẹp nó sinh ra từ cái chỗ cái tâm mình nhường nhịn. Còn cái tâm mình tranh giành ganh tị hơn thua thì tự nhiên cái tâm đó nó xấu. Mình vô chùa mình mang cái tâm xấu. Còn mình vô ai làm gì mình cũng nhường đó. Mà may là mình đậu xe là mình đã nhường chỗ rồi. Vậy là cái này là nét đẹp đầu tiên. Tự nhiên người ta nhìn mình đẹp lắm. Mình ở từ về xa mình đi bộ vô là có cơ hội để mình đi theo kiểu hoa hậu.
Gấp quá.
Đúng rồi. Mình đi để cho nhiều người dòm. Chứ mình đậu ngay qua Am Bồ Tát rồi ai dòm nữa. Là mình đi không có đẹp. Mình ở, mình đậu từ ngoài cổng mình đi. Người ta đông rồi. Vậy mà mình còn exercise nữa đó. Cái thứ hai là với cái tâm nhường nhịn đó, mình bước vô bên trong, những cái việc gì người ta không làm mình làm, cái này gọi là phước báo rất là lớn. Mà nhất là nhà vệ sinh sắp dép lại, dọn dẹp nhà bếp, vô trong đó mình quan sát, mình sẽ học cái tầm nhìn để sao mình coi ai sao, mình tập cái một cái hạnh đứng lặng để mình lắng nghe ai sai gì mình làm. Nhiều nào giờ ở nhà mình toàn sai chồng sai con không, mình vô đây mình bị nói sai hay là mình được nói sai, cái này mới ghê nè. Con người ta ai cũng có bản ngã mà bữa nay người khác sai mình là ghê cứu lắm. Mà mình làm được điều đó mình mới nói là tao tu rồi, giữa tao tu mày chắc mày. Làm nhưng mà vẫn cả cấm năng mà mình chịu. Chứ còn cái bản ngã, ai trong đây bản ngã nhỏ đâu, giờ là nó thấy không, bự chà bá. Người nào cũng có bản ngã lớn á. Vậy thì ai cũng bản ngã lớn, muốn làm chuyện lớn chứ ai làm chuyện nhỏ. Nhưng mà vô những cái chuyện nhỏ nhé, thấy người ta để cái đôi dép nó không có ngay ngắn, mình lợi mình để cái đôi dép ngay. Người ta mang cái đôi dép nó dính bùn, mình đem ra mình cạo, mình vũ, xong mình đem vô mình để ngay ngắn. Người ta nhìn cái hành động đó, người ta nói người này tu tuyệt rồi. Chứ không cần cái hành động đó. Còn đằng này mình đi, mình để đôi giày của mình trên đôi dép người khác. Vậy thì cái đó là mình thấy người ta chỉ cần, người ta bước ra người ta thấy mình đôi dép của mình dặm lên đôi dép của người khác là người ta đã nhìn mình không tốt. Một cái hành động rất đơn giản, nghĩa là mình về chùa là một cái mẫu để cho mình từ ly từ tí mình cẩn thận thì tự nhiên mọi người nhìn mình đẹp. Không có gì, nét đẹp của mình nó đẹp tự nhiên vậy đó, chứ không phải là mình phải chơi môi son mặc áo dài rồi chơi guốc cao rồi cái chuyện đó chuyện bình thường. Mình sao cũng được á, mình càng đẹp chừng nào mà mình vô mình vũ những đôi dép rồi người ta càng nể thì mấy nữa chụp lại đưa lên phố. Vậy là những cái hạnh đó nó đơn giản hay là nó riêng lắm? Nó quá đơn giản mà nó dễ làm lắm. Cái đó cái khó làm, cái tu cái khó tu ở chỗ đó. Chứ không phải mình về mình làm cái chuyện gì lớn là cái chuyện lớn dễ làm, nhưng mà mình biết chuyện nhỏ nhặt biết gì đó là. Còn giả sử như người ta chọn cái chỗ đẹp chỗ tốt rồi, mình ngồi cái chỗ mà không ai muốn ngồi, ngồi những cái chỗ đó, mà về ta dành hết cái chỗ, tự nhiên mình biết cái chỗ mình ngồi, rồi có cái chỗ mình ngồi đó, người ta cũng kính mình. Tại vì là kêu đi kiếm cái chỗ có chỗ dựa hết rồi. Không, mình mà mình dành cái chỗ dựa quá nghĩ cháu nha. Dành chỗ dựa
cho người ta. Dành chỗ dựa. Là sao ngồi như đây.
Được cái chỉ người ta. Không bước rồi. rằng ta biết như vậy nhưng mà ta vẫn hiểu rằng là ta không cái hạnh. Đây là một cái bài tập để cho chúng ta thực hành. Đây là đạo đế mà. Đạo đế mà không hành ai hành cho mình? Mình tu cho mình chứ ai tu cho mình đâu. Nhưng mà mình khéo tu thì mình sẽ hoàn thiện cho mình. Còn người khéo không khéo tu là người ta không biết nhìn đâu, người ta không biết học. Tại vì chùa rất lâu năm nhưng mà ta không biết tu, không biết học. Cho nên cái hạnh của họ không có hoàn thiện. Người tu là hoàn thiện chứ mình. Rồi mình bước vô chùa, khi mình bước xuống xe là mình mặc chiếc áo tràng vô liền. Còn mình đi vô tới trong mình, nếu như mà có phải làm công việc gì đó thì mình mở áo tràng ra được mình mở, còn không mở ra nữa thì mình dán trở lại để mình làm việc. Cái này nó nét rất đẹp. Còn lần này mình vô tới làm tổ mình mới mặc áo tràng. Mà mình coi Thiên Chúa Giáo, coi con chiên nó mặc áo từ nhà đi tới nhà thờ. Người ta sửa sẵn rất đẹp, người ta mặc từ nhà lên tới nhà thờ. Khi ông cha làm lễ, một cái người giữ xe bên ngoài, người ta vẫn đứng trang nghiêm. Tự họ trang nghiêm mình là trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm mọi người. Mình đừng nói ai, người ta không trang nghiêm kệ người ta, mình trang nghiêm, tự nhiên người ta trang nghiêm. Chứ còn ngồi đó mình kêu là mọi người trang nghiêm đạo trang, người này la, người kia la, lát quyên một đám la. Khỏi cần ai nhắc ai. Tự mình trang nghiêm, người khác người ta tự trang nghiêm. Nên là học cách tự trang nghiêm. Mình vô chùa đâu ai cần ai nhắc. Ta đi về chùa là ai cũng đi tu, ai cũng đi kiếm cái chỗ tốt để mà tu ấy mà. Thì mất gì mình phải nhắc người khác lên đi, để cho thầy không nhắc. Phật tử vô cái tội nhắc mà gây lộn nhau. Rảnh quá. Thấy không? Ta không làm mình làm. Còn mình kêu người ta, mình kêu nói người ta, mình dặn người ta chuyện này chuyện nọ, kêu nó bà hay về nhà bà làm đi. Cái này thì đặt làm quyền lòng tới đây không quyền hàng gì đó. Anh giống ai bảo làm bà nghĩ đi tôi làm cho bà làm bò cái lòng không. Còn ở mình nhờ người ta, mình phải khéo nói như thế nào. Tại vì mình về mình làm công việc, cái bắt đầu mình tưởng là công việc đó của mình, rồi bắt đầu mình sai người này sai người đó sai người kia lắm hết lòng. Đừng sai. Nhưng mà mình muốn nhờ mình khéo nhờ. Chứ không khéo là bắt đầu nó mất lòng đủ thứ. Bữa nay nó rạn nước miếng, mai nó rạn nước miếng, mốt nó rạn nước miếng. Mình cứ tưởng là bạn bè nhà, mọi người quan hỷ vui vẻ nhau vậy. Rồi bắt đầu mình cứ rỗ rãng mình nói. Không có, nó nứt từ từ đó.
Hai ngoài trên đường đó thằng
khéo nha. Nói vậy cho biết. Cái lúc mà vui vẻ tưởng rằng không có chuyện gì, nó trục trặc một cái coi. Nó kể về bao nhiêu thói hư tật xấu trước đó. Nó là ta nhịn lắm rồi, bây giờ mới nói nhịn thôi. Chứ không phải là mấy ngày kia cười vui là không phải là không nhịn. Tại ai cũng có cái bạn ngã giống như vậy. Ai có cái bạn ngã lớn. Nhưng mà tự nhiên mình không khéo á. Cái lúc thương thì củ ấu nó tròn. Mình sẽ trùng ghét là bộ hồ nó méo. Cho nên chúng ta khéo giữ cái lời nói, khéo giữ cử chỉ hành vi. Thầy vui rỗn rãng vậy đó. Nhưng mà mọi thứ thầy luôn hướng dẫn mọi người trong cái giỡn vẫn phải khéo giỡn. Các vị Phật tử, đệ tử theo thầy nói chuyện chị em với nhau, nói chuyện mày tao mà lúc cười vui lắm, rầy la nhau cũng cười vui lắm. Nhưng mà tới chừng đụng cái chuyện chút xíu rồi là nghe cái chữ mày tao nó nặng. Nó không còn tình nghĩa. Rất luôn cũng ngay chỗ đó. Thân thiết cũng ngay chỗ đó mà đứt luôn cũng ngay chỗ đó. Cho nên khéo dùng lời nói để nhờ cậy lẫn nhau. Cái việc này là em bằng em định không quả, em định lo cái việc này. Nhưng mà cái việc này thầy nhờ cho nên quý cô giúp cho em kiếm. Quý cô giúp cho em về, em có bà bằng công việc gì. Còn mấy gì nhờ thầy nói. Chứ còn mình nói là cái chúng ta nói mình sai. Cái đó là thầy khuyên. Còn hỏi mà thầy nhờ cái anh này làm trưởng ban đưa rước. Thì khi anh này nhờ ai đó thì cũng phải khéo nói thầy nhờ tôi đưa rước chứ không biết. Nhưng mà tôi cũng nhờ anh phụ chứ thôi. Hoặc là kêu thầy nói cho vị đó phụ mình. Chứ mình đừng nói, vì khả năng của mình nói cũng được. Thì mình đừng nói, mình để thầy kêu trực tiếp vậy. Còn có khi mình lập nhóm ra, giả sử như thì nhờ anh này là ban bảo vệ, thì anh này mời gọi cho thầy mấy một vài vị nữa làm chung với ban bảo vệ của anh, nhưng mà các vị kia không làm, vì sao vậy? Thấy mặt thấy ghét mà thầy kêu vô làm. À, anh này anh định chọn anh kia đó, thì anh nói thầy kêu anh kia làm phụ con, thầy kêu anh kia thì anh kia làm, nhưng mà anh này là kêu thì anh kia mà. Để cha tôi không làm, phải nói xấu người mình làm. Như vậy thì mình hiểu rõ là cái vô chùa là cái người ta đi tìm cái phước báo, cái công đức. Vô chùa là bỏ cái bản ngã, nhưng mà do không học Phật cho nên vô chùa cái bản ngã lớn, chứ không bỏ được đâu. Cho nên phải khéo từng cử chỉ hành vi, khéo từng lời nói, chứ không khéo là không được đâu. Rồi vô đảnh lễ cái gì đã không biết hỏi thầy, mình cứ ráng cố gắng thiết lập truyền thông với thầy, như vậy là người ta không có nói mình làm quyền. Chứ không mình vô chùa mà thầy nhờ mình cái gì đó là bắt đầu người ta nói mình làm quyền rồi. Mà 10 người thương có một người ghét thôi là bắt đầu mình đuổi rồi. Cái người ghét nó chọt dữ lắm. Cái cách mình vô chùa, mỗi thứ ráng cố gắng thiết lập truyền thông với thầy. Vì tất cả quý Phật tử đều do thầy có cái cọng dây nhỏ nha. Mà quý vị càng kết gắn với thầy chừng nào thì quý vị càng hiểu đạo sâu chừng này. Còn ở ngoài á là kết bạn bè với nhau, nhưng mà mai mốt không khéo một cái gì đó nó trở thành là nó tách ra là tách nguyên cái nhánh ra luôn. Thường khi ở chùa bị tách nguyên một nhóm ra khỏi, vì chỉ cần một người ở trong đó có điều gì không quan hỷ với thầy trụ trì thì nó rỉ tay nó tách nhóm ra luôn. Lúc mà nhờ ảnh làm công việc thì nhờ ảnh làm rồi bắt đầu ảnh mới rủ người này người nọ người kia, bắt đầu tự nhiên cái ảnh trở thành một nhóm. Ở thầy nói cho ảnh là bắt đầu ảnh kêu hết một nhóm. Rồi tới chừng mà ảnh mà hai trong nhóm gì đó có điều gì đó bức xúc gì đó rồi là mất luôn đi nhóm. Thành thử ra người ta không biết tu thì người ta lại kích động cho mình, coi như là gọi là bị lây vậy đó, lây bệnh. Lây bệnh làm biếng. Mấy cái đó nó lây dè lẹ. Cho nên thầy nói có nhiều người có cái khiếu ăn nói lắm chứ không phải không có đâu. Nhưng mà họ nói những cái điều làm cho người khác thối bồ đề tâm không phải. Cho nên gọi là bà Tám. Cái đạo bà Tám trong chùa đó đúng lắm chứ không phải. Nó vô chùa bàn tán cái chuyện thầy này dày này kia kia thầy nọ nọ, nó bàn thật đủ thứ tùm lum tà la đó. Đặng mọi người ta chán quá thì chán là vô chùa học được cái hay cái đẹp, đằng này vô chùa nghe tùm lum tà la chuyện đó nghe bỏ gì mất hết. Thành thử ra mình không phải là người cái bồ đề tâm mình nó lớn, mình tưởng là mình thương yêu Phật pháp lắm, nhưng mà đang mình là người đang phá Phật pháp. Còn nếu mà mình là cái tâm mình lớn đó, là mình thương yêu tất cả mọi người, là mình toàn nói những lời thương yêu thôi thì không phải mọi chuyện. Ai ta tu tập mỗi ngày mỗi tháng thôi. Thầy cảm ơn. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, thưa thầy. Như thầy nói nãy đó, là khi mình đậu xe, mình đậu ở ngoài, rồi mình đi vô, thì cái đó rất là hay. Nhưng mà con cũng đã bị kẹt thì đang bị kẹt đó thưa thầy. Cái tâm thức mình nó ghê gớm lắm. Giống như thấy người ta mặc cái áo 20.000 đi áo lông mặc ở ngoài đường. Cái mình vỗ ngực chân tay mình mặc cái áo 2 đồng thôi. Mình nói tôi ngon hơn bả. Cho nên nhiều lúc khi mình đậu xe như vậy á, mình đậu như vậy cái mình vô mình nói ô mình ngon, mình giỏi nha. Thấy anh kia, thấy anh trẻ mình đậu xe gần cho vậy, cái mình bắt đầu hơ là nó che anh đó. Thì thầy có cách nào để mà trong phút chốc đó, tại vì cái tâm thức mình nó ghê gớm lắm. Nó thấy cái hay của mình sẽ thấy cái dở người ta.
Đúng.
Cho nên con cũng đã bị và cũng đang bị. Thì cho nên thầy có cách nào để mà dạy hay là những cái phương thức nào nhắc nhở mình?
Dạ, xin một tràng pháo tay. Cái câu đó Hòa Thượng Từ Thông đã trả lời rồi, nhưng mà tại vì chắc là anh ít nghe đĩa Hòa Thượng Từ Thông. Hòa Thượng có dạy như thế này trong cái lớp học á, tôi có nói là cái người ngồi đầu á chưa phải là người giỏi á, mà cái người ngồi cuối cùng á cũng chưa phải là người dở. À, nhưng mà có khi là mình vì kính thầy quá cho nên là cứ cái giải đầu mình ngồi thôi, tại vì mình thích nhìn thầy. Có nhiều người Phật tử vậy đó, con mà bữa nào con ráng tranh thủ đi shop để ngồi gần trên thầy để con thích nhìn thầy, lâu quá con có nhìn thầy mà con ngồi xa cái tự nhiên con cảm thấy là con với thầy cũng hơi xa với nhau.
Thầy đang nói con đó.
cái hòa thượng nói là có khi mình nói ngồi đầu là phải đi sớm mình mới ngồi, chứ không là ta ngồi hết rồi, cho nên mình đi sớm để mình ngồi thì ta cho rằng mình là người tu dỗm dành dỗ, nhưng mà các vị đó thì nghĩ là chúng con đi tới thì chúng con cũng nghĩ là mình đi sớm hay đi muộn, nhưng mà chúng con nghĩ là nếu mà con tôn trọng thầy mà cái giờ đó là 7 giờ thầy dạy, mà bây giờ 6 giờ rưỡi con không lo con đến sớm á, thì lát nữa kẹt xe, mà khi mà người ta vô á, người ta không có đậu liền, người ta cứ nhích tới cái con tới 7 rưỡi rồi mới vô, cho nên con phải đi sớm, mà con đi sớm thì con phải vô con ngồi sớm, mà không lẽ con đi trước mà con ngồi ở thì sao, cho nên con phải ngồi trước để ai vô sau ngồi sau, ai vô trước ngồi trước, quy tắc đó là vậy. Cho nên chúng con ngồi trước. Thì hòa thượng nói là tôi nói để cho quý vị hiểu được cái vấn đề như vậy, giá như mà mình dành cái chỗ cho người ta đằng trước thì mình ngồi đằng sau á, thì mình cảm thấy là mình nhường cái chỗ tốt cho người ta ngồi, mình ngồi cái chỗ mà người ta không ngồi. Chứ tôi nói như vậy không phải là đằng trước này ngày mai là tôi giảng rồi nó bỏ ra hết sao, là tôi khó giảng lắm luôn á. Là nếu nói vậy thì ai ngồi trước? Còn nói kiểu là để xem mà để ở sau mà đi bộ vô là chẳng qua là nhường cái chỗ trong cho những người già, chứ không phải là mình, nếu như mà lỡ có ai mà ta chạy thẳng vô trong luôn cái đầu cái tâm của mình á, thì lúc đó là lúc mình đang chuyển tâm của mình. Anh nói rất là tuyệt vời, nghĩa là mình làm cái đúng, cái mình thấy người ta làm sai cái tự nhiên mình le mình có sừng mình lại giống quỷ nữa, nó chịu đựng trong nó bất ổn. Y như thầy nói cái người ăn chay lại khinh người ăn mặn, chê bai người ăn mặn và nói xấu người ta tu mà việc rồi mua cá gì ăn. Cho nên là các vị Phật tử mà về chùa thầy tu á, mỗi tháng như vậy về chùa thầy tu 1.000 lạc, mà sau khi mà thầy giảng xong, thầy quy y xong rồi đó, là tụi nó rủ nhau một nhóm, nó y đi ăn thịt bò, rủ nhau đi nhậu nữa. Tại vì có đứa thì từ Long An lên, có đứa thì từ thành phố xuống, có đứa từ Tây Ninh qua, có đứa ở Bến Tre về, vân vân. Các cái tỉnh ấy chung về với nhau thì cái ngày đó là ngày khóa tu, mà các vị đó được xem như là đệ tử về một chùa phụ giúp công việc của thầy rồi, để phục vụ cho mấy ngàn người luôn mà. Sau khi phục vụ một ngày mệt mỏi rồi, nó đâu phải nó tu thành Phật đâu. Thì lúc đó nó tu thôi, chứ sau khi nó tu rồi nó làm gì làm chứ. Thì có người mắc với thầy là tụi nó về rồi nó tụm ba tụm bảy nó đi ăn bò tái á. Thì nó ăn gì nó ăn chịu chứ mắc mới thầy đâu. Hay là Nguyễn đi chọn thôi. Thầy đâu phải có danh dự chọn đâu. Từ cái chỗ đó cho nên mình tự kiểm tra cái tâm của mình. Anh Minh Tịnh nói rất là hay, có nghĩa là khi mà mình làm được á, mình đừng có chỉ người khác. Cho nên là nãy nó chỉ là sư phụ nhắc mình ngồi đó cái người ta vừa kể chỉ nên nói mình ngộ căng lắm.
Này có mà biết xài thầy,
đó.
Có mà biết xài thì
sao, có của mà biết xài thì chưa nói chứ ở nhà có mấy người mà ở đây lâu lắm rồi cũng đâu có ai xuống đây nhờ có thầy. Cho nên là lâu lâu phải tổ chức nít nít gì đó cho mọi người đến xuống, thấy không? Cho nên là cái điều đó cũng là một trong những cái mà chúng ta tự kiểm tra cái tâm của ta. Ta đến chùa ta nhìn mọi người, có nhiều người hay lắm, ta đến chùa ta không nói gì, cho nên ai sao ta biết hết trơn. Ta học không phải học một thầy đâu nghe, học hết luôn. Giả sử như anh này có bao nhiêu cái tánh tốt, anh kia có gì tốt, anh nọ có gì tốt là ta học hết bao nhiêu cái tốt, như vậy ta trở thành cái người học được. Còn có nhiều người về nói không à, không có chịu học, không chịu lắm nghe, không chịu thân cận. Chứ có nhiều người hay lắm mà, về toàn đi quét rác đồ không, về tới chùa là cứ đi quét rác nhổ cỏ, tới giờ vô tụng kinh. Còn nhà biết đã có người rồi, trong nhà biết mà quay qua quay lại cái bà la cái nó dạ em xin lỗi, lui ra đi lau dọn quét cướp, nó hay lắm, nhìn đẹp lắm luôn. Tới giờ thầy tụng kinh vô rửa tay mặc áo đi tụng kinh, có khi bà đem hai bộ đồ, một bộ đồ về công quả. Tới giờ tụng kinh đi lên vô nhà tắm tay bộ đồ đó ra vô lên tụng kinh mai sáng nghe vậy xong rồi xuống đi về cái bộ đồ đi về nhà. Có nhiều người ta tranh thủ gì đó, bây giờ ta công quả trước một tiếng hai tiếng đồng hồ, sau đó ta vô cả thời khóa xong rồi, có khi xong rồi là ra rửa chén, cởi áo dài ra rửa chén dọn dẹp sống luôn. Bây giờ có nhiều người tư giảng ở trên Chicago là có nhiều vị mà sau cái buổi giảng của thầy là 9 giờ xong đó, là có khi tới 9 giờ mấy 10 giờ và xuống nhà bếp ăn uống nữa, rồi bắt đầu quý chú lên hút lấy cái máy lên hút, rồi có người lao hút với lao có khi tới 12 giờ mấy 1 giờ các chú bây giờ người ta về hết rồi, các chú còn ở lại dọn dẹp lo hết xong bây giờ quý dữ lắm. Mà các vị đó là lúc mà thầy giảng thầy không thấy các vị đó, cái thầy hỏi các vị đó nói là lúc mà thầy giảng tụi con ở dưới này lo cho một chút nữa thầy giảng xong Phật tử xuống ăn, chỉ công quả thôi mà quan hệ chưa. Có nhiều người nói ở đằng sau chúng con cũng nghe thầy giảng, chẳng qua là chúng con không thấy thầy không, nhưng mà con nghe thầy giảng thôi, mốt vậy không coi gì thì vô ta công quả, ta nhiệt tình, ta dễ thương lắm. Có khi vô sớm mà tới chừng về tới 1-2 giờ mới về, cho nên là mình thấy những cái hạnh đó giống Bồ Tát. Nhưng mà người ta không có chê ba người khác, còn anh Minh Tịnh anh đã đấu tranh, đang đấu tranh và sẽ đấu tranh.
Thưa thầy, như là mấy hôm nay chúng con được duyên gần gũi thầy thì con với mấy anh chị đây học được là 4 x 4 và công tử, công chúa và công công. Có mấy anh chị đây cũng hơi mới nhưng thầy nhắc lại chút xíu về mấy cái công đó thầy.
Thầy cảm ơn. Ý anh muốn nhắc lại cái chữ công quả đó thôi. Thầy nói là người công quả về chùa đó là để cho mình có cái công thì mình có cái quả của nó. Cái công chính là cái nhân. Mình về chùa mình không làm công chúa, có nghĩa mình không có dịu tới dịu lui, với lại không có soạn sẵn cái tòa cho mình ngồi. Rồi mình về chùa mình không phải là công tử, cũng không nên là chắp tay cho đứt đi tới đi lui rồi chỉ trỏ chuyện này chuyện kia. Về chùa cũng chớ nên làm công công, có nghĩa là làm thái giám, là bài chuyện này nói chuyện kia, có nghĩa là bài mưu tính kế rồi chỉ rõ người này nói người kia, nhưng mà luôn luôn hai mặt của vấn đề, làm cho mọi thứ nó đều bất an. Do vậy mà có nhiều người người ta làm dữ lắm, người ta về cái chùa là ta làm hết cái việc từ nhà bếp tới nhà vệ sinh tới làm cỏ ở bên ngoài trồng cây, mọi việc người ta làm. Nhưng mà đụng mấy cái công đó là người ta bỏ của chạy lấy người hết luôn. Chính có những công chúa về chuyển chạy cứ ngồi đó cứ kiếm thầy để nói chuyện, thành thử ra mà thầy mà ngồi tiếp chuyện một cái người nào đó lâu là những người khác người ta công quả, người ta cũng không có ưa cái người đó. Người đó là cứ làm công chúa với công tử về cứ ngồi uống trà nói chuyện với thầy vậy. Thì có nghĩa là mình phải biết cái gì mình nên về chùa, mình nên hỏi thầy thì lúc thầy lên thầy giảng, chứ còn mỗi người cứ cá nhân mà gặp thầy để hỏi kiểu đó là về chùa để hỏi đạo với thầy thì cái đó là tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà mình chỉ được có 5 phút thôi hoặc là 10 phút thôi, chứ không nên về chùa ngồi y như là thầy còn nhiều việc nữa. Mà nếu mình làm công tử công chúa mình về mình làm cái kiểu đó thì thầy phải tiếc mình chứ thầy đâu có đuổi mình về được. Nhưng mà mình nghĩ ai cũng giống vậy hết thì ông thầy cũng còn giờ không, thì thầy có mình còn Phật tử thì rất là nhiều, cho nên cái đó mình phải biết, mình phải để ý. Còn mình góp ý thì mình góp ý mà mình phải làm, còn là mình góp công công mình góp ý mà mình không có làm. Nhiều người ta làm người ta chửi lắm, cái đó khéo. À, còn cái câu chuyện mà 4 × 4 ra 16 chứ 4 × 4 ra 17 đó, thì có một số người chưa nghe đó thì anh muốn thầy nhắc lại. Thì cái bài tóm nó không phải là cái đa số là của thầy, nó khác với cái đa số ở trong cái sách vở. Tại vì sách vở chứ không có hay. Khi thầy đọc nó trở thành của thầy, nó mới trở thành sách hay. À, cái câu chuyện 4 × 4 ra 16 với 4 × 4 ra 17 là một câu chuyện mà người ta đưa lên tới quan sử hai vị đó, là bởi vì cái vị 4 × 4 là 16 là cái vị đó là ở trong cái quan đó, ở trong cái quan trường đó đó. Nhưng mà cái người kia 4 × 4 là 17 đó, là cái người này nè, là cái người tham ô. Nếu ông quan mà ổng xử hai người này, mà ổng xử cái ông 4 × 4 = 17 á, là chỉ có chết thôi. Cho nên ổng mới tha người kia, ổng đánh người này. Ổng tha cái người 4 × 4 ra 17 đó, là nếu mà ổng xử là người đã chết, người đó cái tội nặng ghê lắm, gọi là tham ô. Cái bài đó, cái bài nó nằm trong cái ý nghĩa của đó, nhưng mà khi thầy đem qua thầy rảnh ra cái nội dung khác, nó ghê lắm. Cuộc đời này nó không phải là một, đáp số không phải là một, bài toán là một, nhưng đáp số nó rất là nhiều. Mà trong nhiều cái đĩa giảng thầy có nói một, một cộng một bằng mấy á. Cái bài này là một cái chủ tịch hội đồng quản trị để nhận một cái tổng thư ký á, một cái tổ trưởng thôi. Vậy thì hai người lên cãi với nhau lên tới quan, thì quan mới hỏi cái anh A là nhân 4 × 4 = 16. Anh A giải trình xong rồi, anh B nó 4 × 4 = 17. Hai anh giải trình xong rồi đó, thì ông quan ông mới đuổi 4 × 4 = 17 về. Ông mới đem 4 × 4 = 16, ông đánh 50 hèo. Sau khi ông đánh 50 hèo mà ông còn phạt 50 quan tiền nữa, thì cái anh này ảnh tức quá, nó hồi nhỏ tới lớp giờ anh học 4 × 4 = 16, tại sao giờ mà quan lại đi đánh ảnh còn phạt ảnh nữa. Thì ảnh mới nói giờ tới tao quánh mày xong tao phạt mày, tao mới biết mày bình thường. Còn cái thằng kia nó khùng, cái thằng 4 × 4 = 17 nó khùng, mày bình thường mắc mớ gì mày cãi với thằng khùng chứ. Thì mình vô chùa cũng vậy đúng không? Ví dụ mà có mà nghe cái mô tiết này là mình chỉ cần nghe hai người kể lộn thì mình hỏi 4 × 4 = mấy cái xong. Mình lấy cái bài đó ra mình nói là xong thì sao thôi. Bởi vì nếu như mà mình cãi thì dĩ nhiên trong đó phải có một người đúng một người sai, đúng không? Mà cái người đúng mà cãi với người sai thì cái người đúng có còn đúng nữa không? Không. Cho nên á, ông quan ông nói là tao xử mấy đứa đúng, tao xử mấy đứa bình thường, tao đâu có xử mấy đứa khùng. Rồi dân làng người ta nói là tao cũng khùng, mới xử hơn khùng. Cho nên là ông quan ông đuổi cái thằng 4 × 4 = 17 về, và ông đánh thằng 4 × 4 = 16. Cho nên người nào mà tự cho mình đúng á, là người đó đang sai. Trong nhà Phật nó có cái người ngạo vậy đó. Cho nên là trong cái cuốn Ngón Tay Chỉ Trăng của Hòa Thượng Quyền Giác á, thì Nghiêu Hiển Thiền Sư á, thì ngài mới nói là nói gì cũng không đúng là trúng, làm cái gì cũng không đúng là trúng, mà nghĩ cái gì cũng không đúng là trúng. Nghĩa là đừng có chấp vào cái trúng, chứ mình chấp vào cái trúng là mình sai. Mình chấp vào cái trúng mình mới cãi. Tại vì vợ chồng cãi với nhau là trúng hay sai? Trong đó có đứa khùng đứa bình thường. Vậy thì mà cãi nhau thì đứa khùng đứa bình thường, thì hai đứa này mà cãi thì hai đứa này nó khùng hết. Mà khi nó khùng hết thì nó có hạnh phúc nữa không?
Không.
Không, nó mất hạnh phúc rồi. Thì khi nó mất hạnh phúc thì cho biết rằng là bản thân của mình phải nên học cái bài tốt đó, để cho mình đừng có cãi nữa. Nếu mà khi người ta cãi thì mình nín, mình lắng nghe, thì tự nhiên người ta lát người ta nói riết lát người ta trở thành người sai. Nhưng mà nhớ nghe, cãi cũng phải người ta gây với mình, mà mình không gây á, là lo mở cửa hoặc mở cửa sổ kiếm đường bay trước. Vì nó nói mình riết lát mình không trả lời là nó quánh. Xe nó chạy mình đó, nó nóng má cháy, nó tức lắm đó, nó chửi mình mà mình trả lời lại nó đỡ tức. Mà nó khùng một mình nó là nó tức dữ lắm luôn. Cho nên đó là thầy dạy chỉ cái kinh nghiệm rồi nha. Mà có bao giờ lừng nhựng là mai coi đường mà mình trốn này sao. Nhưng mà tới chừng mà vừa quay trở về cũng đã coi động tĩnh như thế nào ở trong rồi mới chừng. Chứ còn mà mở cửa nước vô là nó giật á. Vậy nó nói xong vô đi luôn đi. Vì nó nóng nó chưa hết rồi. Cho nên mình quay về là nó chửi nữa. Là nó chửi nữa đi nữa. Nhớ là vậy. Đó là cái chiêu của thầy.
Chùa thầy.
Rồi mời anh.
Dạ, con bậc ở gì thật. Thưa thầy, con có ý kiến ở Gia Tâm mà con vô chùa hay thích nghe gì giảng pháp. Nhưng mà có những cái chùa ở Lâm Ta mình, nó có những chùa không có tụng kinh tâm mà không có giảng pháp. Thì cái đó làm sao?
Cái đấu với gì chùa ở đây là cái gì phải ở Việt Nam thì ở Việt Nam nói vậy thì nhưng mà cái này là do cái Phật tử không tỉnh đó. Chư Tôn Đức ở bên đây là những bậc mà thầy nói là gọi là gạo cội không đó. Những vị đi ra nước ngoài mà lập được một cái chùa, những vị đó hơn thầy không. Vì thầy muốn lập được cái chùa không phải dễ. Mà các vị đó ở đây mà lập được một cái chùa là quý ngài là tuyệt vời, là ngôi sao sáng không đó. Nhưng nghiệt ngã có cái là Phật tử không có thỉnh pháp. Mà pháp nó quý dữ lắm. Cái thời Đức Phật là mình phải biết là người Phật tử phải quỳ xuống lại và thỉnh 3 lần mới nói. Nhưng mà Phật tử ở đây không có tôn trọng pháp. Cho nên quý vị đâu có đảnh lễ để thỉnh đâu. Thử ngày mai làm thử. Mai vô chùa sau khi lại, sau khi tụng kinh xong rồi, đứng dậy xá Phật xong rồi, bắt đầu quý vị nói với nhau trước à, lên đảnh lễ, thỉnh thầy ngồi cho chúng con đảnh lễ thư chuyện, chúng con có duyên sự xin thỉnh thầy ngồi. Thì bắt đầu mình 3 người mình lại trước thầy nói: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cũng được. Kính bạch thầy, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch, lại một lại quỳ xuống bạch. Kính bạch thầy, chúng con là những người khát ngưỡng Phật pháp. Chúng con kính mong mỗi ngày được đến chùa tụng kinh và nghe thầy giảng dạy cho chúng con một chút xíu hành trang giáo lý của Như Lai. Để mỗi ngày đi chùa như vậy, chúng con được hưởng những dòng sữa pháp để chúng con trưởng dưỡng hạt giống bồ đề của mình. Ngưỡng mong thầy từ bi ban cho con đôi dòng pháp nhũ để chúng con làm hành trang trên lộ trình tu học. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thử coi thầy ông giảng hay không. Nếu thầy ông không giảng, thầy không đi tu nữa.
Dễ thế rồi.
Tất cả chư Tôn Đức đều muốn giảng cho Phật tử nghe. Đằng này Phật tử cứ tranh thủ về chùa chỉ tụng kinh thôi, còn hỏi giảng là bỏ về. Nghiệp ngã vậy đó chứ.
Hôm nay thầy dạy mới biết thầy.
Do Phật tử không thỉnh pháp. Chứ Phật tử thỉnh pháp thì giả sử như quý vị thỉnh thầy về nhà thầy cũng về vậy. Tại sao mình có duyên sự gì đó mình thỉnh quý thầy về tụng kinh bái sám thì mình thỉnh. Tại sao mình không thỉnh thầy về nhà giả Phật? Được chứ. Y như bữa nay quý vị thỉnh thầy. Và thầy cũng nói với thầy chủ trì là con xin thầy mở cho Phật tử một cái lớp giáo lý giống như con ở bên Úc đi. Giả sử như chừng một lớp học đó chừng 10 vị, 20 vị cũng được. Mà cứ xây dòng như vậy, mỗi nhà như vậy tổ chức một lần. Như vậy thì chỉ 10, 12 người thôi. Giả sử như một tuần đó, mình làm một lần tối thứ bảy. Đây là lớp học tối thứ bảy. Vậy là tối thứ bảy nhà anh này